Chào cả nhà. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Tuần vừa rồi chúng ta thấy là VN Index nó vượt được cái cản quan trọng nhất là 1250. Một phiên vượt, một phiên test và một phiên vượt. Như vậy khả năng thị trường nó đã hoàn thành được cái mốc 1250. Trong cuối tuần thì những cái thông tin liên quan đến thị trường thì không có gì mới ha. Đối với KRX thì đã có kế hoạch rất là rõ ràng là trong tháng 3 này sẽ có 3 đợt kiểm cuối cùng và chính thức ngày mà Gulliver là dự kiến vào ngày 2 tháng 5 năm nay đúng là ngày ngày 2 tháng 5. Thì trong tháng 3 với tháng 4 thì có 3 đợt kiểm, thì như vậy là cái KRX thì có lịch rồi ha. Rồi đối với VN Index thì chúng ta thấy là vượt được cái ngưỡng này thành công thì có nghĩa là nó sẽ bước vào cái giai đoạn tăng mạnh. Thì giống như tôi nói đó, thị trường nó tăng lên, giống như bên đây nó tăng lên, nó điều chỉnh xuống. Sau khi nó vượt được thì nó vượt được ở đây, ở cái đường màu trắng này nó không tương đương với vượt được ở đây nè. Vượt được ở đây hồi năm 2020 đó. Này nó vượt ở đây đó. Thì cái điểm cái cây màu trắng này thì nó cũng tương đương cây màu trắng bên này đó. Thì các bạn biết là sau khi nó vượt cái này nó vẫn không phải là một cái đại sóng, không phải một cái đại sóng. Thì chúng ta nhìn cái lúc nó vượt với cái dòng tiền nó ở đây không? Thì cái dòng tiền nó ở đây thì nó tăng tương đối thôi chứ không tăng nhiều. Thì về sau dòng tiền mới tăng mạnh lên trên này. Đó, dòng tiền tăng mạnh lên trên này. Ở bên này cũng vậy, ở bên này thì dòng tiền đang rất là cao, không? Đó, dòng tiền đang rất là cao. Dòng tiền hiện nay là nó tương đương với hai cái vùng cao nhất của thị trường. Giống như năm ngoái tôi nói với các bạn là dòng tiền nó tăng lên đây, nó tăng lên đây. Ở cái vùng đỉnh này nè, tôi nói nếu như nó duy trì được cái dòng tiền, nó duy trì được cái dòng tiền ở cái vùng đỉnh này thì thị trường nó sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nhưng về sau chúng ta thấy dòng tiền nó giảm xuống, nó giảm xuống dưới này, dòng tiền giảm xuống ngay lập tức thị trường nó giảm. Thì bên này chúng ta thấy dòng tiền nó duy trì ở cái mức màu xanh này, nó đang duy trì ở mức màu xanh này là cái duy trì rất cao. Thì hiện nay đó thị trường thế giới đang vượt đỉnh rất xa, lúc mình đi index mà 1.500 điểm ấy, thì Dow Jones nó mới có 26.000 không đó, mà bây giờ nó vượt hơi bị xa. Việt Nam index bây giờ nó đang cách định khoảng 20%, thì khả năng rất lớn á, khả năng rất lớn á, VN Index nó sẽ vào cái giai đoạn tăng nhanh. Nếu nó vượt qua được cái màu vàng này rồi thì nó sẽ vào cái giai đoạn tăng nhanh, ít nhất là nó tăng tới đây. Đó. Nó sẽ vào cái giai đoạn tăng nhanh này. Thì nếu mà chúng ta nhìn cái biểu đồ mà trên cái biểu đồ tuần á, trên cái biểu đồ tuần á, chúng ta cũng thấy có cái tuần đầu tiên nó vượt được cái cản này. Tuần có thể trong những tuần tới nó sẽ thử, nó thử. Thì thường cái cây nến tuần á, thì nó vượt được là nó vượt luôn, chứ nó không có thử. Thường như thế, chúng ta thấy những cái cây nến tuần lúc nó vượt được là nó vượt luôn. Thì thị trường mà nó có dòng tiền cao thì nó mới có 2 tuần gần đây thôi, 2 tuần dòng tiền cao. Chúng ta thấy hai cái tuần dòng tiền này nó tương đương với cái vùng đỉnh, tương đương vùng đỉnh. Yeah. Ở đây chúng ta thấy liệu thị trường nó có bứt phá đi xa hay không, thì chúng ta phải cần cái dòng tiền nó có những cái cây khối lượng mà nó ở trên vùng này, ở trên vùng này. Điểm quan trọng nhất là nó break được cái kênh này. Kênh này là nó tương đối dài hạn tí xíu ha. Đó. Nó break được kênh này thì bắt đầu tăng giá. Thì tôi đến nay là đầu tháng 3 rồi đúng không? Thì tôi nói về thị trường chứng khoán đó, là thiên thời địa lợi nhân hòa, là nói từ tháng 12, tháng 1, tháng 2 và nói trong 3 tháng vừa qua. Thì hiện nay thị trường là nó đang thể hiện đúng điều này, rất đúng luôn. Đó. Đang thể hiện rất đúng điều này. Thị trường nó bắt đầu tăng từ tháng 11 cho đến bây giờ. Nó chưa có một cái đợt điều chỉnh nào hết. Đó. Chưa có một đợt điều chỉnh nào hết. Đó. Bây giờ khả năng là cái mốc 1.300 nó điều chỉnh, hay là cái mốc 1.360. Nhưng mà nếu như mà dòng tiền mà duy trì giống như hiện nay, dòng tiền mà duy trì giống như hiện nay đây này, đây là cái nến tuần nha cả nhà. Đó. Dòng tiền chúng ta để ý cái nến tuần nữa. Thì nếu mà dòng tiền mà duy trì như hiện nay thì khả năng VN Index nó lên 1.500 là rất là đơn giản. Tại vì dòng tiền ở bên này nó nhiêu đây rồi mà nó lên được 1.500, mà còn ở đây nó duy trì cao, có nghĩa là cao hơn bên này rất nhiều. Lên 1.500 là khả thi. Rồi ha, chúng ta thấy là khi mà nó break được kênh này nó sẽ vào cái giai đoạn tăng nhanh. Giai đoạn tăng nhanh. Rồi chúng ta thấy này, nó có cái giai đoạn nó tăng rất nhanh. Đó, rồi. trong cái thị trường hiện nay mà nó xác nhận uptrend, tức là nó xác nhận thị trường con bò tót. Các bạn lưu ý, nó xác nhận thị trường con bò tót. Tại sao tôi nói nó là xác nhận thị trường con bò tót? Chúng ta quay lại, chúng ta nhìn cái 20%. Tức là khi thị trường bắt đầu phục hồi trở lại, thị trường, một thị trường mà nó tăng 20% thì nó không còn đơn, nó không còn đơn thuần là một cái sóng dao động, nó không còn đơn thuần là một sóng dao động mà nó bước vào thị trường con bò tót. Tức là chúng ta hiểu giá của một cổ phiếu hay một nhóm ngành hay thị trường, cái này chúng ta hiểu một cách nó nôm na thôi chứ chúng ta không làm căn cứ. Không, giá cổ phiếu mà nó tăng 20% là không phải tăng từ một cái hoạt động đầu cơ theo một cái sóng đơn thuần, mà giá cổ phiếu nó tăng 20% có nghĩa là nó bắt đầu quá trình tăng giá lớn, bắt đầu quá trình tăng giá lớn. Có thể nó tăng đến 50-70% có nữa. Nhưng mà đối với VN Index thì nó không như thế. Nó bắt đầu quá trình tăng giá lớn. Và chúng ta thấy ở đây là cái điểm 1250 này nè, là cái điểm bắt đầu. Thì chúng ta cộng 20% lại thì nó ra 1500. 1500. Thì như vậy đến giờ phút này thì chúng ta thấy khả năng trong năm nay VN Index đạt được 1500 nó là cũng rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Rồi chúng ta thấy, sẽ thấy nữa là đối với các cái nhóm ngành cổ phiếu thì cổ phiếu tăng trước và cổ phiếu tăng sau, tức là nó sẽ tăng, nhóm tăng trước, nhóm tăng sau. Hầu hết các nhóm ngành nó sẽ tăng, đều sẽ tăng hết, và chỉ có điều là nhóm tăng trước, nhóm tăng sau thôi. Như chúng ta thấy cái nhóm cổ phiếu ngân hàng là nó hoàn thành cái nhiệm vụ tăng đầu tiên rồi. Tức là tôi nói nhóm ngân hàng nó đã tăng, phần lớn nó đã hoàn thành cái nghĩa vụ nó tăng đầu tiên trong một con sóng lớn. Đó. Nó bắt đầu từ nhóm ngân hàng. Nha. Bây giờ chúng ta đi thử thống kê một vài ngân hàng coi. Đó. Vài ngân hàng rồi. Đó, chúng ta thấy như MBB nó tăng 2 sóng rồi, đúng không? 2 con sóng. Nó không phải là một cái dao động bình thường nè, cả nhà nhìn nè ha. Ví dụ như nó hồi phục đây, nó giảm xuống đây, trong lúc này thị trường xấu quá. Nhưng mà đối với bình thường này, nó tăng nè, nó tăng lên, nó giảm xuống, tăng lên, 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 giảm xuống. Và những cái đợt tăng giảm này nó không phải là một con sóng lớn, nó là những cái đợt tăng giảm đơn thuần thôi. Và thường nó không vượt qua 20%. Đó, ở bên này chúng ta cũng thấy này, nó có những cái dao động thôi đó, chứ không phải là cái con sóng lớn. Thì cái con sóng lớn chúng ta thấy rất rõ này. Giá của nó tăng lên đây sau đó nó tích lũy và nó tăng lên lần nữa đó. Rồi nó lại tích lũy. Tại sao nó không điều chỉnh như những cái bên này? Đó. Tức là đây là dấu hiệu của một con sông lớn. Không? Đó, đây là dấu hiệu của một con sông lớn rất rõ ràng. Và thường chúng ta thấy nhóm ngân hàng tại sao nói nó là cái phần tăng chính của nó đã hoàn thành. Thì chúng ta thấy nè, nó tăng bước 1, cái bước 1 này nè, nó tăng. Và nó tăng bước 2, đó. Và chúng ta thấy cái bước 1 này nó tăng gấp đôi cái bước 2. Gấp đôi cái bước 2. Đó. Và trong trường hợp này giả sử như cổ phiếu MBB này nó tăng thêm bước nữa thì cái bước đó tầm bằng cái bước 1 này nữa là nó sẽ yếu ngay. Nó sẽ yếu ngay. Đó. Thì làm sao để cho nó có một cái bước tăng lớn hơn nữa thì chúng ta nhìn dưới này chúng ta thấy. Ví dụ như dòng tiền của nó bây giờ ngang đây đúng không? Thì nó muốn tăng bước lớn hơn nữa thì dòng tiền của nó lên đây. Lên trên này và nó duy trì trên này nha. Đó. Ví dụ như nó duy trì trên này thì nó mới chịu được cái mức giá cao. Mà muốn có cái dòng tiền duy trì trên này thì nó phải cần chờ đợi tiền ở bên ngoài nền kinh tế đổ vào thị trường chứng khoán. Đó. Ví dụ. Đó. Rồi chúng ta kiểm tra ví dụ như ICB xem. Đó. Đó. ICB nó cũng vậy. Nó tăng bước 1 trong tích lũy, tăng bước 2 trong tích lũy. Cái bước 1 này nè, tăng gấp đôi cái bước 2. Đó. Mà lên tới đây nó tích lũy nè. Và cái dòng tiền của nó có dấu hiệu suy yếu nè. Đó. Có dấu hiệu sao yếu. Đó. Rồi, chúng ta nhìn con CTG nó cũng tương tự. CTG nó cũng tương tự ha. Tăng bước 1 và bước 2. Bước 1 cũng gấp đôi bước 2. Và ở dưới này cũng vậy, chúng ta thấy dòng tiền nó có dấu hiệu nó suy yếu. Tức là sao? Tức là tiền đang có xu hướng đổ về nhóm khác. Không, tiền nó đang có xu hướng đổ về cổ phiếu khác. Nhìn ví dụ như Techcombank xem. Techcombank thì cái độ reload của nó thấp ha. Nên nó tăng giá tương đối bền. Trong cái bước 1 thì Techcombank nó tăng yếu hơn so các ngân hàng khác. Trong bước 2 nó tăng bù lại. Dòng tiền của nó chưa suy yếu, dòng tiền của nó vẫn tốt. Vẫn tốt. Giống như con Techcombank này, nếu dòng tiền nó duy trì ở cái mức này thì khả năng nó tăng tiếp vẫn chạy ra. Ta nhìn như thế. Thì nhìn chung thì gần đây chúng ta thấy dòng tiền vào ngân hàng nó có dấu hiệu suy yếu đi đôi chút. Thì đó là những cái bằng chứng quan trọng. Tiền nó đổ về nhiều cổ phiếu khác. Đó. Và nó đổ về chúng ta thấy rất nhiều cổ phiếu nó tăng giá. Đó. Ví dụ như vừa rồi nhóm dầu khí chứng khoán. Không? Đó. Thì các bạn hình dung là tiền nó đổ về nhóm cổ phiếu khác thì giống như tôi nói vậy đó, cái VN Index nó bước vào cái giai đoạn tăng mới như thế này nè, là khi thị trường đã đạt được con số 20%, có nghĩa là nó bắt đầu quá trình tăng giá lớn, thì lúc này sẽ có rất nhiều cổ phiếu mà nó chưa tăng giá nó sẽ tiếp tục tăng. Giả sử như chúng ta giả sử như là trong giai đoạn và nên đã tăng từ 1.250 này đến 1.350 ví dụ như vậy, thì chúng ta phân loại thị trường ra dưới dạng ví dụ như có hai nhóm ví dụ như thị trường nó có chúng ta quy định là ví dụ có nhóm tăng trước là nhóm ngân hàng, rồi những cái cổ phiếu riêng lẻ nó tăng trước, đó là một nhóm. Và một cái nhóm mà tăng tương đối tăng trước, tăng không nhiều nhưng mà tương đối tăng trước, rồi cái nhóm chưa tăng. Cái nhóm chưa tăng thì nó có thể nó là ba nhóm, ví dụ như cái nhóm hấp dẫn, cái nhóm dưới nhóm hấp dẫn và cuối cùng là penny. Ba cái nhóm này chưa tăng và thị trường nó tạo cái bước động lực tăng từ 1.250 này lên 1.350 này nè, ví dụ như nó xảy ra, đúng không? Thì các cái nhóm còn lại, đặc biệt là trong hai cái nhóm mà nó chưa tăng đó, trong ba cái nhóm chưa tăng bao gồm penny, thì hai cái nhóm chưa tăng mà không phải penny thì có thể nó sẽ bước vào cái giai đoạn tăng mạnh đó. Thì ở đây chúng ta hiểu là nhóm tăng mạnh nó sẽ đi trước và sau đó các cái nhóm khác tăng sau. Thì sau khi các cái nhóm, hai cái nhóm chưa tăng đằng sau này nó tăng lên thì có thể là cái nhóm dẫn đầu nó tiếp tục tăng, tăng thêm bước nữa, ví dụ như nhóm ngân hàng, cho đến lúc cái nhóm penny nó tăng mạnh, thì đó là cái dấu hiệu thị trường nó sẽ tạm thời nó bão hòa. Và có thể là nó rơi vào một trong hai trường hợp như này đó. Tức là thị trường sẽ điều chỉnh trước khi lên tiếp vào break. Cái giai đoạn này chúng ta thấy nè, đó. Cái giai đoạn này nó trải ra qua khoảng chừng 2 tháng rưỡi, 3 tháng đó. Cái giai đoạn này chúng ta không thấy nè, từ tháng đầu, cuối tháng 6, đúng không? Đó, và đến tháng 10, gần cuối tháng 10. Như vậy giai đoạn này 4 tháng, giai đoạn này khoảng 3 tháng. 3 tháng trong đó nó giảm thì nhanh thôi. Không, nó giảm có nó giảm có 3-4 tuần thôi. Đó, quá trình nó giảm có 3-4 tuần thôi. Đây giảm có 3 tuần, 3 tuần, đây giảm 3 tuần. Ở đây nó giảm nè, đầu tháng 9, đúng không? Nó giảm 4 tuần nè. Thì thông thường á, khi mà nó điều chỉnh để nó đi lên á, ví dụ lên 1.360 này đi, nó điều chỉnh thì cũng chỉ có thể nó về 1.300 chẳng hạn, hoặc sâu lắm về 1.250. Thì nó điều chỉnh như thế này thì nó điều chỉnh khoảng 3-4 tuần. Khi nó đạt được cái sự cân bằng và cái dòng tiền của nó vẫn cao thì nó vẫn tiếp tục nó đi lên đó. Thì trong giai đoạn tháng 3, tháng 4 này đó, có thể là nó tháng 3, tháng 4 này thì những cái nhóm cổ phiếu chưa tăng giá nó sẽ tăng mạnh. Các bạn lưu ý cái điều đó. Rồi, ở cái tháng 3, tháng 4 là đối với thông tin doanh nghiệp, nó có rất nhiều thông tin xuất hiện cái kỳ vọng đó. Xuất hiện cái kỳ vọng đó. Rồi tôi nói thêm cái ý nữa, đó là cái thị trường chứng khoán nó tăng mạnh đó. Trong khi thế giới tăng vượt đỉnh này, thị trường chứng khoán tăng mạnh này, cái đồng tiền số cũng tăng mạnh này, vượt đỉnh này. Vượt đỉnh vừa cao vừa rồi đó, vượt cái 60, Bitcoin nó vượt 60.000 đó. Thì chúng ta thấy là nó, thị trường chứng khoán nó đang gây sự chú ý lên nền kinh tế, lên dòng tiền trong nền kinh tế. Và khi chúng ta phân tích cái dòng tiền trong nền kinh tế, chúng ta thấy lãi suất thấp. Lãi suất thấp, tức là chu kỳ lãi suất rất thấp. Đó là cái điều kiện quan trọng nhất để dòng tiền trên thị trường chứng khoán tăng. Cái thứ hai là thị trường chứng khoán nó cạnh tranh với thị trường lãi suất, nó cạnh tranh trực tiếp. Đó, nó cạnh tranh trực tiếp. Thì khi mà lãi suất xuống thấp, có nghĩa là mức độ hoàn vốn đầu tư hay là suất sinh lời hay là cái biên lợi nhuận đó của ngành ngân hàng bằng là lãi suất tiền gửi, nó sẽ thấp hơn rất xa so với cái lợi tức của thị trường chứng khoán. Mà khi thị trường chứng khoán tăng nữa, nó sẽ tác động lên tâm lý nói chung của nhà đầu tư, nói chung cái dòng tiền trong nền kinh tế. Từ đó nó kích thích cái dòng tiền từ thị trường lãi suất sang từ cái thị trường ngân hàng sang thị trường chứng khoán, làm cho dòng tiền của nó tăng lên. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy cái dòng tiền nó sẽ biểu thị rất rõ. Lúc đó dòng tiền chúng ta sẽ thấy biểu thị rất rõ, nó sẽ lên cây màu trắng này, nó sẽ duy trì ở cây màu trắng này. Và chúng ta đặt ra trong cái trường hợp, trong trường hợp mà dòng tiền nó lên trên này là khoảng chừng 27-28 ngàn tỷ phiên đó. Chúng ta đặt ra trường hợp dòng tiền nó lên trên này khoảng 27-28 ngàn tỷ phiên đó. Mà nó lên trên này mà nó duy trì chẳng hạn đó. Bây giờ thị trường đi tới đâu, thị trường lên tới đâu thì đối với tôi đó, thì cho tôi biết dòng tiền, tôi sẽ cho biết thị trường đi tới đâu. Thế thôi. Giả sử dòng tiền nó lên trên này mà nó kéo dài, ví dụ nó kéo dài được năm hay nhiêu đó, nó dao động ở này khoảng năm chẳng hạn, thì tôi dám chắc với các bạn luôn, mình im đen nó lên ít nhất 1.800. Giá cổ phiếu trong một thị trường nóng nó chỉ là một cái khái niệm thôi, dòng tiền nó mới là cái điểm then chốt, chứ không phải là giá cổ phiếu, dòng tiền mới là điểm then chốt. Đó, chúng ta lưu ý cái điều đó. Rồi tôi nói thêm một cái phần nữa, trong một con sóng lớn thì tôi nghĩ trong một con sóng lớn thì chắc chắn các bạn sẽ chưa có kinh nghiệm nhiều, điều đó là gần như chắc chắn. Đó, các bạn biết tôi trải qua những con sóng như thế này, còn như ví dụ con sóng này nó tăng thẳng đứng, còn này cứ con sóng này thì ai có hàng thắng thôi và không thể mua được hàng, kiểu như thế. Và cái con sóng này nè, con sóng mà 2005-2006 này, lúc tổng thống sang thăm mà gõ chiên rồi chúng ta vào cái WTO đó, thì trong từ đoạn từ đây mà tới đây nhà đầu tư nước ngoài đổ vào cái vốn FII đó là 16 tỷ đô này đó, chứng khoán lên rất mạnh, tăng trưởng tín dụng của chúng ta vượt trội, lên rất mạnh. Rồi trải qua những con sóng này nè, chúng ta tới con sóng này thì bài sóng này là nó có cái câu châm ngôn hay lắm. Con sóng này nè, bàn là thua, mua là thắng. Con sóng này nó có cái từ lắm đó, bàn là thua, mua là thắng. Đến cái con sóng này các bạn thấy trên cây nến tuần đó, trên cây nến tuần các bạn thấy liên tục những tuần tăng. Và trong quá trình tăng này nó có đợt điều chỉnh nè, đợt điều chỉnh chúng ta thấy là bao nhiêu, nó 530 điểm đúng không, nó giảm về 430 đi đó. Đó, nó giảm 100 điểm, giảm 20%. Và mọi con sóng chúng ta thấy này, Mặc dù chúng ta nhìn nó không có hề đơn giản như thế, chúng ta thấy dòng tiền nó tăng, dòng tiền ở đây so với trước đó, chúng ta thấy dòng tiền trong một con sông lớn nè ha, ở đây nó gấp nhiều, gấp 200% so với gì cũ. Thì ở bên này chúng ta cũng thấy vậy. Nếu như mà cái sóng này nó muốn lớn, nó muốn lớn hơn nữa, ví dụ lên 1.800 chẳng hạn, thì dòng tiền nó phải cao, ít nhất nó phải gấp đôi với hiện tại. Thì ở bên này, ở bên kia chúng ta thấy dòng tiền nó tăng 200%, có nghĩa là chúng ta đang giao dịch có 10 mấy ngàn, ở cái vùng này có 10 mấy ngàn, 10 mấy ngàn tỷ. Đó. Mà nó tăng 200% có nghĩa là khoảng 35.000 tỷ một phiên. Với cái thị trường hiện nay mà giao dịch 35.000 tỷ phiên đều đặn, đó, thì vẫn in đang nó lên 3.000 chứ đừng nói. Đó. Quên lên 2.000, lên 2.000 là vô tư luôn, thậm chí 2.500, tùy theo cái dòng tiền. Tức là ở đây là gì? Thị trường nó break được cái kênh giảm giá. Nói tóm lại, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bước vào thời kỳ tăng giá. Thời kỳ tăng giá. Đó. Bước vào thời kỳ tăng giá. Và cái thời kỳ tăng giá này nó sẽ tăng rất nhanh. Nó tăng khá nhanh. Đó, chúng ta thấy. Thấy như thế. Thì tôi dự báo đó, tôi dự báo VN Index trong giai đoạn này nó sẽ tăng mạnh cho đến khoảng tháng 6 rồi cuối tháng 7, tháng 6 hoặc là đến tháng 7 đó, nó tăng mạnh trong cả cái giai đoạn này, nó lướt qua cả tháng 5 nữa. Thì cái đợt tăng giá này cũng không loại trừ nó tăng đến tháng 9, trong đó nó có một cái đợt nó điều chỉnh để cân bằng. Và với cái tốc độ dòng tiền hiện nay thì khả năng dòng tiền sẽ tiếp tục tăng lên. Thì thông tin mới nhất mà tôi nói cho các bạn hiểu đó là tiền nộp vào thị trường chứng khoán, tức là tiền tươi ở bên ngoài vào đó, nó đang có dấu hiệu tăng rất rõ rệt. Mà từ 2022 tới bây giờ cái điều đó các bạn không thấy nó tăng rõ rệt. Còn bây giờ tiền nó vào thị trường chứng khoán tăng rõ rệt. Thì thành ra sắp tới VN Index có thể nó sẽ bước vào cái đợt tăng giá lớn. Rồi cái điểm tôi quay lại cái điểm máu chốt. Điểm máu chốt của các bạn là chim sợ cành công. Chim sợ cành công là gì? Thị trường nó bước vào cái giai đoạn tăng giá mà các bạn sợ điều chỉnh. Các bạn sợ điều chỉnh. Khi các bạn sợ như thế thì các bạn sẽ lạc, sẽ có những cái sai. Và thường cái sai đối với đầu tư cổ phiếu thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái sai liên tiếp. Đó. Thì khi thị trường bước vào cái giai đoạn tăng giá, cái việc của các bạn là giữ cổ phiếu. Các bạn cứ quan niệm rất đơn giản là khi nào giá cổ phiếu nó giảm về cái mốc mà các bạn không mong muốn thì các bạn bán cổ phiếu đi. Ví dụ từ khi nó có sóng tới bây giờ thì cũng 2 tháng rồi, đúng không? Từ khi có sóng bây giờ 2 tháng, các bạn kiếm được cái mức lợi nhuận là ví dụ như 50% lợi nhuận, thì cái việc đầu tư của các bạn mất đi 20% lợi nhuận chẳng hạn, thì các bạn cứ automatic các bạn hạ cổ phiếu, còn lại là kệ nó. cái tai hại nhất của nhà đầu tư là trong uptrend, trong thị trường lên giá lại đi dự đoán đỉnh. Cái đó là cái cực kỳ tai hại. Điều đó nó dẫn đến các bạn sai lầm và mất nhiều cơ hội. Đó là cũng là cái lý do thị trường lên mà các bạn bán cổ phiếu đi, sau đó cổ phiếu đó nó tăng giá rất mạnh. Cái đó là cái tai hại thứ nhất. Rồi, trong thị trường hiện nay, trong cái đợt tăng giá này, nó biến thiên rất nhanh, biến đổi rất nhanh. Nhà đầu tư và chốt lời rất nhanh. Trong một hai phiên là có thể là đảo chiều với cái cổ phiếu. Những cái đợt kéo trong phiên lệch giá rất lớn và cái độ dao động giá rất lớn trong một hai phiên, ba phiên. Đó, thì đây là cái chuyện nó dễ dẫn đến các bạn mua đỉnh và bán đáy. Khi các bạn sợ, tức là khi các bạn sợ nó giảm xuống cái mức các bạn cắt xong thì nó đúng đáy nó lại lên. Tại vì bản chất trong uptrend nó chỉ điều chỉnh với một cái mốc mà nó tương đối thôi. Tôi ví dụ như con VND này đi, chúng ta chạy theo, chúng ta cắt lỗ. Nó có cái đợt giảm này, nó lên xong có đợt giảm về, chúng ta chạy theo, chúng ta cắt lỗ này. Đó, cắt lỗ giá 22 nhiêu đó, 22 chấm mấy này nè. Đó, nó lên nó rách nè, nó rách xong nè, nó cắt lỗ. Nó lên nó rách được cái kênh nè. Sau đó nó xịt nó xuống nè, đó, nó xuống giá 22 nè. Đó, chúng ta chạy theo, chúng ta cắt lỗ và bây giờ nó lại lên lại trên này lại. Có nghĩa là chúng ta mua ở cái vùng này, cắt cái vùng này và thất bại. Thay vì thế, chúng ta nên làm ngược lại. Tức là đối với một cái uptrend thì khi giá cổ phiếu giảm tương đối chúng ta cứ mua thôi. Chứ chúng ta cứ mua. Rồi nó hồi phục trở lại chúng ta bán cái phần mua đó đi nếu muốn. Và trong cái thị trường lên giá nó dễ đánh lừa các bạn, đó là những cái tai hại trong thị trường lên giá. Cái điểm quan trọng đó, trong những tuần tới là các bạn chú ý vào những cái cổ phiếu chưa tăng giá, những cái cổ phiếu nó tương đối lớn một tí, nó cỡ dạng trung bình trở lên mà chưa tăng giá mà nó có nhiều kỳ vọng, càng có nhiều kỳ vọng càng tốt. Thì tôi nghĩ những cổ phiếu này trong 3 tháng tới nó sẽ tăng giá rất mạnh, Cái lợi của nó là gì? Các bạn mua, các bạn nắm giữ trong 2-3 tháng sẽ thắng lớn. Cái lợi của nó là gì? Xác suất điều chỉnh thấp, cơ hội tăng giá cao. Xác suất điều chỉnh thấp nha. Tức là trong một thị trường tăng giá, các bạn mua những cái cổ phiếu chưa tăng giá mà có sự kỳ vọng lớn. Tôi nhấn mạnh là có sự kỳ vọng lớn, có dòng tiền cao nữa càng tốt. Thì cái lúc thị trường nó đỏ, nó giảm thì nó rất khó giảm giá, mà trong khi đến lượt những cái nhóm này cổ phiếu tăng giá thì nó tăng rất mạnh. Như vậy là cái nguy cơ lỗ là tuyệt ngòi, là bằng không. Rồi, cái cơ hội tăng giá là rất lớn. Còn đối với những cổ phiếu tăng giá cao thì nguy cơ điều chỉnh là rất lớn. Nó tăng thì nó cũng tăng ở cái mức vừa phải thôi, nó tăng vô tội vạ. Thì những cái người mà người ta chốt lời rồi, người ta sẽ không mua lại. Và lúc đó các bạn sẽ chạy theo đúng cái đỉnh, dính cái đỉnh của nó. Và nó điều chỉnh hoặc nó đã đi ngang, các bạn mất cơ hội. Tôi ví dụ ví dụ như MBB chẳng hạn, tôi ví dụ MBB này mà nó đang giá 24 đúng không? Ví dụ như nó rục rịch nó tăng, các bạn mua các bước gì đó nó lên giá 26 27 chẳng hạn, thì cái 26 27 này này có thể nó đi ngang 3 tháng, nó đi ngang 3 tháng. Thế thì trong khi các bạn mua giá cao, nó đi ngang 3 tháng hoặc là nó lên 26 27 điều chỉnh về 25 chẳng hạn đó, thì các bạn mua ở vùng giá 25 26 27 chẳng hạn, bạn mua vùng giá này các bạn đợi 3 4 tháng sau nó vẫn không tăng giá, tại vì nó đã hoàn thành cái quá trình tăng giá rồi. Nó không tăng giá. Tôi nói ví dụ thôi chứ tôi không biết MB tăng hay không, mà tôi nói cái cách để cho các bạn hiểu thôi đó, chứ không phải là tôi nói MBB không, tôi nói ví dụ này đây đó. Thì trong khi cái cổ phiếu chưa tăng giá thì giá của nó nằm ở cái vùng này, nằm ở cái vùng này, nó chưa tăng giá cơ mà nó có sự kỳ vọng lớn nha đó, nó cho sự kỳ vọng lớn thì giá nằm vùng này, thì trong uptrend bảo nó điều chỉnh làm sao nó điều chỉnh được, có thể ở đây nó sẽ tăng giá từ từ chậm, rất chậm chạp, cứ rì rì tăng giá, nhưng mà dòng tiền tới lượt thị trường nó luôn luôn là chạy nước chạy về chỗ trũng mà, thì bỗng nhiên dòng tiền nó sẽ trong những tuần nào đó nó sẽ update vô cổ phiếu này, vô cái nhóm cổ phiếu chưa tăng giá, cái vùng giá nó nằm ở dưới này thì nó sẽ có bước nó tăng giá khoảng 20 30 40%, trong khi những cái con nó tăng lên 40% rồi thì nó đi ngang, thế là các bạn sẽ lạc nhịp đó, các bạn sẽ lạc nhịp, là lúc đó rủi ro của các bạn rất lớn, rủi ro rất lớn. Và khi thị trường điều chỉnh trong giữa kỳ, ví dụ như VN Index năm nay nó lên ngàn bằng ngàn tám đi, ví dụ như thế, từ đây đến 2025 nó lên ngàn tám đi, ví dụ như thế, thì từ đây lên ngàn tám thì ít nhất nó phải có hai kỳ điều chỉnh đó, phải có hai kỳ điều chỉnh. Thì ví dụ như các bạn mua một cổ phiếu nào đó nó đã tăng 40 50% đó, nó gặp phải cái kỳ điều chỉnh thì cái nguy cơ của các bạn lỗ rất lớn, lỗ rất lớn. Và các bạn phải hiểu trong một con sóng lớn tất cả các nhóm ngành đều tăng, nhóm tăng trước nhóm tăng sau, và nhóm nào chưa tăng nó sẽ tăng cực mạnh trong những tháng tới, tôi nói trong những tháng tới, thì các bạn giữ những cổ phiếu này thì nó sẽ dễ dàng có cái bước tăng giá 2 đến 30%, thậm chí 4 đến 50%. Còn những cổ phiếu tăng giá 4 đến 50% thì thậm chí 100% thì cái cơ hội tăng giá của nó sẽ nhỏ đi, bởi vì người ta sẽ chốt lời những nhóm đó, người ta di chuyển về cái nhóm chưa tăng giá đó. Thì trong cái bài này, trong cái thời kỳ uptrend này đó, thì tôi sẽ cố gắng dùng cái kinh nghiệm của mình để nói cho các bạn hiểu, nhằm mục đích nâng cao năng lực đầu tư. Cổ phiếu nó chỉ là rủi ro thôi mà, nó chỉ có một món rủi ro thôi. Khi các bạn quản trị được rủi ro tốt thì các bạn sẽ kiếm ăn được. Đối với cổ phiếu trong thời kỳ uptrend thì nó chả có gì quan trọng, cứ mua thắng thôi, thắng thua gì cứ mua, cứ giữ cổ phiếu thôi. Đó là trong thời kỳ uptrend, quan trọng ở cái thời kỳ downtrend. Ai năng lực nó nằm ở thời kỳ downtrend, còn uptrend càng đánh cờ mù, đánh ngu ngu tí là dễ thắng. Đó, các bạn hiểu như thế không? Thì ở đây tôi nhấn mạnh với các bạn đó là VN Index nó bước vào cái, nó hoàn thành cái, nó chuyển từ cái thị trường con gấu, từ mặc dù các bạn thấy thị trường nó tăng tới đây ha, tăng tới đây đó là nó đã tăng rất nhiều, tăng 20% rồi đó, mà chưa có điều chỉnh, nhưng mà các bạn nghĩ thị trường nó đỉnh gì đó thì tùy các bạn thôi, nhưng mà Tôi nói với bạn hiểu, từ năm 2022 tới bây giờ là thị trường con gấu. Từ tuần vừa rồi đổ đi là thị trường con bò to. Nó mới là bắt đầu thị trường tăng giá. Nó mới chính thức bắt đầu thị trường tăng giá. Tôi nói cho các bạn hiểu vậy. Tức là gì? Tức là đối với những nhà đầu tư mà có kinh nghiệm trên thị trường thì trong giai đoạn này nè, họ sẽ đầu tư lớn nhất. Cái điểm bắt đầu là đầu tư lớn nhất. Đó. Còn thắng thua thì chúng ta đặt ra điều kiện thôi. Giả sử như bây giờ thị trường mặt may nó, mặt xuôi nó tạo đỉnh, nó giảm xuống do cái sự kiện trọng yếu gì đó, do con mẹ gì đó, đó nó giảm xuống, nó gãy xuống, thì chúng ta chạy thôi. Chúng ta chạy thôi. Đó. Chiến tranh nào mà không có mất mát, đúng không? Đó. Trong uptrend mà sợ thì cành công. À. Thế là trong uptrend mà các bạn sợ thì cành công thì đầu tư gì nữa. À. Tức là tôi nói ví dụ như là con đại sống 2005, 2007 nó có đại sống thì mình cứ đầu tư thôi. Khi nào NAV của mình lộ tới là một cái mức cần thiết, mình sẽ ra ngoài. Và con đại sống 2000, ví dụ như con đại sống 2007, khi tôi chốt lời, NAV nó mất đi cũng tầm 10 mấy phần trăm. Thì trong cái đại sống 2009, 2010, NAV so với đỉnh thì nó cũng mất đi khoảng, tức là tiền lời ấy, nói cái tiền lời ấy, nó mất đi khoảng gần 20%. Thì trong cái đại sống 2008, 2010, 2017, 2018 thì tiền lời nó cũng mất đi 15%. Rồi trong cái đại sống 2020, 2022 đúng không? Tiền lời nó cũng mất đi 15-20%. Ví dụ như trong cái sóng mà thị trường tăng lên năm 2023, tăng lên vừa rồi, tiền lời nó cũng mất đi 10-15%. Rồi bây giờ thị trường nó đang tăng, mặc dù chưa có mất, nhưng mà chúng ta cứ quan niệm mất 20% tiền lời là chúng ta ra ngoài. Thế thôi, còn kệ mẹ nữa. Đó, thế thôi. Đó. Chứ còn đoán định là tôi nghĩ đoán không nổi đâu. Đó. Các bạn cứ thấy dòng tiền càng cao, thị trường lên càng mạnh. Nó bản chất là như thế. Đó. Và các bạn sẽ thấy trong tuần mới nó sẽ chứng minh cái điều này. Đặc biệt là những cái trong 3 tháng tới. Tức là trong 2 tháng vừa rồi nhiều cổ phiếu nó đã bứt phá, nó lên trước. Và trong tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó, trong 3, 4 tháng tới chúng ta sẽ thấy những cái nhóm chưa tăng giá nó sẽ tăng giá nhiều hơn rất nhiều so với cái nhóm đã tăng rồi. Ví dụ nhóm đã tăng rồi có thể nó tăng 10-15% nữa để nó tạo cái vùng đỉnh, rồi những cái nhóm sau nó sẽ bứt phá, nó sẽ tăng mạnh lên. Thì thành ra các bạn chú ý cái điều này, các bạn sẽ thu hoạch tốt trong 3 tháng tới. Rồi có cái điều tôi nói với các bạn nữa, các bạn sẽ để ý là cái trong cái nền kinh tế đó, trong cái nền kinh tế, thị trường chứng khoán nó đang đánh tâm lý rất là nhiều vào những cái nhà đầu tư quay lại thị trường, những cái nhà đầu tư mới, nó đánh vào cái dòng tiền tham lam đổ vào thị trường trong thời gian sắp tới. Tại vì những cái thông tin đó đó thì tôi nói nhiều rồi, không cần nói lại nữa nó nhàm. Đó là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì kể từ tuần này đổ đi, kể từ tuần này đổ đi, các bạn sẽ thấy cái sức hút của thị trường chứng khoán nó bắt đầu nó lan rộng ra nền kinh tế. Thì trong khi mà nó lan rộng ra được rồi thì các bạn thấy trong vòng từ 8 tuần các bạn sẽ thấy điều đó. Cái nền kinh tế nó chuyển động chậm lắm, nó không như các bạn nghĩ đâu. Không như các bạn nghĩ chứng khoán tính bằng phút bằng giây đâu. Để đánh ra cái lòng tham ở ngoài nền kinh tế nó phải cần tính bằng tháng các bạn, tính bằng tháng. Thì tôi nói các bạn để ý cái tâm lý này nó diễn ra trong 8 tuần tới thì các bạn sẽ thấy rõ được, rất rõ cho cái con sông lớn này nó đi đâu về đâu. Đó như thế. Thì cũng giống như tôi nói các bạn vậy đó, trong tất cả các cái đáy của thị trường tôi đều đúng. Đúng ở đây là mua tài sản, chứ không có đúng về giá. Không cần thiết đúng về giá đó. Đúng ở đây là mua tài sản. Thì sau này đó, những cái đợt sụp đổ của thị trường, các bạn nhớ cho tôi nhé, những cái đợt sụp đổ của thị trường, những cái cổ phiếu, các bạn dùng cái cuốn sách tầm soát cổ phiếu, các bạn định vị nó rõ ràng, định vị nó rõ ràng. Và nó có thời kỳ giảm giá, có nghĩa là những cái cổ phiếu đó nó giảm xuống cho cái mức sinh lời hàng năm mà các bạn không cần giao dịch. Với cái giá đó các bạn mua vào, các bạn sẽ có được cái mức lợi tức 25-30% một năm. Thì các bạn cứ automatic các bạn mua. Thế thôi, con đường đó là giống như cái cơ hội nghìn năm có một. Nó cũng giống như cái nhà 10 tỷ các bạn đi mua có 3-4 tỷ thôi. Nó chẳng khác gì. Đó là cái chân lý mà cái cuốn sách tầm soát nó mang lại. Đó, trong cái sách tầm soát đó, tôi nghĩ mọi người không có nghiên cứu kỹ đâu. Mọi người chỉ đọc chơi thôi chứ không nghiên cứu kỹ. Nhưng mà có những đứa đó, có những đứa nó nói với tôi đó, sau khi nó xem YouTube của mình, nó đọc sách tầm soát các cổ phiếu vân vân, có rất nhiều đứa tài sản ban đầu nó chỉ có một vài tỷ, nhưng mà nó nhờ nó ứng dụng được rồi tài sản của nó tăng rất nhanh. Dựa vào những cái cốt lõi để giảm cái rủi ro xuống mức thấp nhất, và khi đầu tư cổ phiếu rủi ro càng thấp thì lợi nhuận càng cao. Tức là gì? Các bạn loại trừ được rủi ro. Thành ra khi nghiên cứu cái cuốn sách tầm soát cổ phiếu, các bạn phải nghiên cứu kỹ. Mỗi ngày phải bỏ ra vài tiếng đồng hồ, ít nhất là 2-3 tiếng đồng hồ, nhiều là 4-5 tiếng đồng hồ. Các bạn nghiên cứu dựa vào cuốn sách của tầm soát cổ phiếu, các bạn nghiên cứu cổ phiếu, nhóm ngành, VN Index, các bạn nghiên cứu kinh tế vĩ mô, các cái sự kiện trọng yếu trong nước, thế giới. Vĩ mô là nó bao gồm toàn vũ trụ. Bây giờ con người mới hiểu được đang có trái đất thôi, nhưng sau này chúng ta biết được trong vũ trụ có 100 triệu trái đất. Cái loài khác nó không ta, nó thống trị ở vũ trụ khác, lúc đó vĩ mô là nó toàn vũ trụ rồi, chứ không phải là thế giới nữa đâu. Thành ra các bạn hiểu như thế, cái chân lý như thế, thì cái con đường đầu tư của các bạn nó trở nên rất dễ dàng. Và đó là chân lý. Quan trọng là đó là chân lý. Chứ các bạn thấy thị trường lên, ai cũng thành chuyên gia hết, sau khi sụp đổ lặng mất tâm hết. Khi các bạn về đến với thị trường chứng khoán, các bạn kiếm được tiền Nhưng đó là kiếm ở cái uptrend thôi, uptrend khi downtrend cái mạng mất sạch, thế đầu tư gì, đầu tư gì nữa. Và khi mà vn index mình nó xuống 880 không có tiền mua, không có tiền mua, thành ra cái chứ giống như tôi xuống 880 là tôi mua nhiều nhất, tôi mua tôi chả quan tâm nó xuống 100 điểm kìa mẹ, tôi không quan tâm. Mình mua nó xuống 100 điểm, mình hàng năm mình lệnh cổ tức mình xài thế thôi, quan trọng mẹ gì. Mà nó xuống 100 điểm thì thế hóa ra cái đất nước này nó về thời kỳ đồi đá à các bạn. Tôi thấy đó, trong cái nền kinh tế của chúng ta đó, chúng ta thấy đó, chính phủ của chúng ta là từ năm 2023 bắt đầu, từ giữa năm 2023 bắt đầu có những cái chuyển biến rất là mạnh mẽ. Tôi thấy chính phủ bây giờ khác khi xưa rất nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đó, không? Tổ chức họp với địa phương rất nhiều, làm việc rất nhiều, giải quyết được rất nhiều cái điểm nghẽn của nền kinh tế. Không có lý do gì mà cái nền kinh tế chúng ta trong vài năm tới không tăng trưởng mạnh mẽ được. Và ngay từ đầu năm 2024 chúng ta thấy chính phủ đã nỗ lực làm rất là nhiều việc so với trước đây. So với trước đây chúng ta thấy đất nước của chúng ta bây giờ chính phủ đang thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế rất là mạnh mẽ. Và con số đó đó chúng ta sẽ thấy rõ trong cuối tháng này. Trong cuối tháng này chúng ta sẽ thấy những cái phục hồi kinh tế rất là rõ nét. Đó, bằng chứng là trong 2 tháng đầu năm chúng ta thấy xuất khẩu tăng trưởng đến 18-19%, trong khi năm ngoái là giảm thê thảm. Đó, nó thấy như thế. Đó, đó là những cái dấu hiệu quan trọng. Và trong 8 tuần tới các bạn sẽ thấy cái sự dịch chuyển dòng tiền của nền kinh tế nó đổ vào thị trường chứng khoán chúng ta thấy. Và trong nền kinh tế thị trường chứng khoán bây giờ nó đang là nó tạo ra một cái tâm lý tốt, nó hay nói cách khác là nó tạo ra một cái lòng tham. Thì đối với cổ phiếu mà nói thì các bạn ngoài xây dựng những nền móng về thị trường, về nền kinh tế, về ngành, các bạn còn phải xây dựng cái nền móng bản thân. Chỉ có ở cuốn sách tầm soát cổ phiếu mới có cái cách để mà xây dựng cái bản thân, nền móng bản thân, để trở thành một người đầu tư nó mang tính chuyên nghiệp. Đó. Rồi, chương trình đến đây là hết ha. Các bạn lưu ý là cái video này nó cực kỳ quan trọng, nó có ý nghĩa rất là lớn đối với thị trường trong vài tháng tới. Chúc các bạn đầu tư thành công. Xin cảm ơn các bạn.